Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết Làm sạch không khí trong nhà có thể hạn chế phơi nhiễm virus. Bài viết do Tú Liên biên dịch theo bản gốc từ The Epoch Times tiếng Anh. Làm giảm nồng độ virus trong không khí là một chiến lược giảm các bệnh do virus gây ra. Điều này cũng có thể cải thiện các vấn đề sức khỏe liên quan đến ô nhiễm không khí trong nhà. Máy lọc không khí di động, còn được gọi là máy làm sạch không khí di động, là một trong những cách dễ dàng nhất để thực hiện điều đó. Nhà xuất bản Đại học Cambridge đã công bố một nghiên cứu gần đây về việc đánh giá sử dụng máy làm sạch không khí di động nhằm giảm sự lây truyền virus qua đường khí dung. Cụ thể là COVID-19 trong môi trường bệnh viện. Vào đầu năm 2020, nhiều chuyên gia y tế tin rằng COVID-19 chỉ lây lan qua giọt bắn, giống như cách lây lan của bệnh cúm. Khi một người bị cúm ho, hắt hơi hoặc nói chuyện, các giọt bắn từ hệ thống hô hấp của họ có thể lây sang những người cách xa họ tới 6 feet. Những giọt bắn này có thể rơi vào miệng hoặc mũi của những người chưa bị nhiễm bệnh, hoặc rơi xuống bề mặt mà ai đó có thể chạm vào và sau đó tự lây nhiễm bằng cách chạm vào miệng, mũi hoặc mắt của họ. Vào tháng 7 năm 2020, một lá thư từ 239 nhà khoa học đã kiến nghị Tổ chức Y tế Thế giới công nhận khả năng của SARS-CoV-2, một coronavirus gây ra COVID-19, cũng có thể lây lan qua các hạt khí dung. Hạt khí dung này khác với giọt bắn không chỉ ở kích thước mà còn ở khả năng có thể di chuyển trong các dòng không khí. Các giọt bắn chỉ tồn tại ở trong không khí với khoảng cách là 1,83m. Ngay sau khi bài báo được xuất bản, tổ chức WHO đã lặp lại quan điểm của mình rằng sự lây truyền chủ yếu là do các giọt bắn từ đường hô hấp được tống ra ngoài khi ho, hắt hơi, nói hoặc trong khi hát. Vào tháng 11 năm 2020, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học Y tế Hàn Quốc đã chứng minh rằng khi có luồng không khí trực tiếp, sự lan truyền có thể vượt ra ngoài khoảng cách 2 mét. Một bài báo được xuất bản trên tạp chí The Lancet vào tháng 5 đã liệt kê 10 lý do dựa trên bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 chủ yếu lây lan qua đường không khí. Kể từ ngày 7 tháng 5, CDC đã tuyên bố rằng hầu hết các nguồn lây nhiễm COVID-19 đều gần hơn 1,83 mét. Tuy nhiên, CDC cũng tuyên bố rằng nguy cơ lây lan có thể tăng lên khi người nhiễm bệnh ở trong nhà hơn 15 phút, khiến nồng độ virus trong không khí tăng lên. Nghiên cứu gần đây của Đại học Cambridge có ý nghĩa trong việc giảm nguy cơ lây lan các hạt chứa virus từ đường hô hấp trong một không gian kín, chẳng hạn như phòng bệnh hoặc dọc theo hành lang bệnh viện. Máy lọc không khí làm giảm số lượng các hạt khí dung. Một bài báo được đăng trên tạp chí Kiểm soát Nhiễm trùng và Dịch tễ Bệnh viện vào tháng 6 năm 2020 gợi ý rằng việc sử dụng máy lọc không khí trong phòng khám răng có thể là một biện pháp bảo vệ bổ sung. Các tác giả đã trích dẫn một nghiên cứu trước đây được công bố vào năm 2010 cho thấy việc sử dụng máy lọc không khí ở những vị trí cụ thể giúp giảm đáng kể các hạt khí dung và có khả năng giảm tới 95% lượng hạt khí dung mà nhân viên y tế tiếp xúc. Các nhà khoa học đã đo hiệu quả lọc của hai bộ lọc không khí và phát hiện ra rằng những loại có bộ lọc không khí dạng hạt hiệu quả cao HEPA, H12 có thể loại bỏ 83% hạt khí dung và đề xuất rằng bộ lọc HEPA có thể bảo vệ nhân viên chăm sóc sức khỏe khi làm các thủ thuật nha khoa tạo ra lượng lớn hạt khí dung. Nghiên cứu mới đây được thực hiện tại một bệnh viện chuyên khoa công lập, tuyến chăm sóc cấp 3 ở Melbourne, Úc Châu. Tuyến chăm sóc cấp 3 thường liên quan đến những chăm sóc đặc biệt ở một cơ sở hiện đại, cần sử dụng các quy trình tiên tiến và phức tạp do các bác sĩ chuyên khoa phụ trách. Các nhà nghiên cứu sử dụng hạt khí dung từ glycerin thay cho các hạt khí dung chứa virus để theo dõi sự lây truyền từ phòng bệnh sang hành lang và phòng y tá. Các nhà nghiên cứu đã so sánh tỷ lệ thanh thải được đo tại các hành lang có và không có bộ lọc HEPA theo thời gian. Họ phát hiện rằng với hai máy làm sạch không khí gia dụng nhỏ trong một phòng bệnh của một khu bệnh viện có thể loại bỏ 99% hạt khí dung trong vòng 5,5 phút. Họ kết luận máy làm sạch không khí có thể hữu ích trong các môi trường lâm sàng, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm virus đường hô hấp qua các hạt khí dung. Việc sử dụng máy làm sạch không khí cũng dễ dàng khai triển và có khả năng tiết kiệm chi phí cho nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe khác nhau. Không khí sạch hơn có thể hạn chế quá trình lây nhiễm. Cơ quan bảo vệ môi trường cũng khuyến nghị nên sử dụng máy làm sạch không khí và bộ lọc SVAC nhằm giảm tải lượng virus trong phòng, chẳng hạn như nhà riêng hoặc cơ quan làm việc, đặc biệt là khi gặp khó khăn trong việc thông khí với bên ngoài để giảm các chất gây ô nhiễm trong không khí. EPA nhấn mạnh rằng thông gió và lọc là các cách giúp giảm nguy cơ nhưng không thể ngăn chặn virus. Máy làm sạch không khí di động có thể hữu ích khi ô nhiễm không khí ngoài trời ở mức cao hoặc khi nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và sự an toàn của con người. EPA khuyến nghị rằng các bộ lọc không khí có thể loại bỏ các hạt có kích thước từ 0,1 đến 1 micromet. Để lựa chọn chính xác, hãy chọn thiết bị được thiết kế theo mét vuông diện tích không gian và có tốc độ lọc sạch khói thuốc cao. Một số thiết bị được thiết kế để loại bỏ phấn hoa hoặc bụi là những hạt lớn hơn nhiều so với virus. Sự lựa chọn thứ hai là hệ thống sưởi trung tâm hoặc bộ lọc SVAC thường được lắp đặt bởi một chuyên gia SVAC, có thể lọc không khí trong toàn bộ ngôi nhà, văn phòng làm việc, trường học và tòa nhà thương mại. EPA cũng khuyến nghị nên xem xét việc bổ sung một bộ lọc không khí di động cho bộ lọc của toàn bộ nhà khi nó đạt được sự thông gió đầy đủ. Thay bộ lọc thường xuyên như nhà sản xuất khuyến nghị cũng rất quan trọng để bộ lọc hoạt động bình thường. Và sau đây là một số cách cải thiện thông khí tự nhiên. Vào tháng 5, CDC đã công bố một nghiên cứu trong báo cáo hàng tuần về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cho thấy sự thông khí có thể làm giảm 39% sự lây lan của COVID-19 trong trường học. Mặt khác, tỷ lệ mắc COVID-19 thấp hơn 37% khi giáo viên và nhân viên được yêu cầu đeo khẩu trang. Các hệ thống trường học đã sử dụng một số phương cách thông khí bao gồm mở cửa sổ, mở cửa ra vào và sử dụng quạt. Khi kết hợp thông khí với bộ lọc HEPA, tỷ lệ mắc bệnh giảm xuống còn 48%. Những ngôi nhà tiên tiến hơn thường kín gió và giảm thiểu năng lượng cần thiết cho các sản phẩm và dịch vụ nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Hiệu quả cao hơn đi kèm với hóa đơn thấp hơn và thải ít khí carbon hơn. Nhưng mặt trái của việc cắt giảm năng lượng là thiếu sự thông khí, nguy cơ tích tụ độ ẩm và tăng khả năng tích tụ các chất ô nhiễm không khí trong nhà. EPA khuyến cáo nên sử dụng các biện pháp thích hợp giúp thông khí trong phòng với thông khí ngoài trời để giảm nồng độ các chất gây ô nhiễm, chẳng hạn như virus. Thận trọng khi sử dụng quạt để thông gió xung quanh trẻ em. Hãy đặt những chiếc quạt ngoài tầm với của trẻ nhỏ và bảo đảm chúng không bị rơi. EPA và CDC đưa ra một số đề xuất nhằm cải thiện sự thông khí tự nhiên, bao gồm mở cửa sổ và cửa chắn khi có thể, sử dụng quạt cho toàn bộ ngôi nhà hoặc hệ thống làm mát bay hơi nếu có, mở cửa hút gió bên ngoài của hệ thống SVAC, bật hệ thống quạt khi sử dụng phòng tắm, tránh thông khí với bên ngoài khi mức độ ô nhiễm ngoài trời cao hoặc khi thời tiết quá nóng, quá lạnh hoặc ẩm ướt. Thay vào đó, hãy mở cửa sổ trong nhà 15 phút mỗi ngày. Nếu nhiệt độ bên trong và bên ngoài nhà tương đương nhau và ít có gió, cần sử dụng quạt hoặc mở cửa sổ trước nhà để thông khí. Có thể cải thiện việc thông khí bằng cách mở cửa sổ ở các cấp độ khác nhau. Ví dụ, mở cửa sổ treo kép. Cửa sổ có hai khung kính trượt, có thể đưa lên và đưa xuống được ở các tầng khác nhau cùng một lúc. Mở khung trên của một cửa sổ và khung dưới của một cửa sổ ở hai tầng khác nhau. Nếu không có đủ các luồng không khí, hãy cân nhắc sử dụng nhiều quạt để thông khí giữa hai cửa sổ. Ô nhiễm không khí trong phòng gây hại cho sức khỏe. Một nghiên cứu chuyên biệt đối với hạt khí dung đã chứng minh tỷ lệ thanh thải là đáng khích lệ, có ý nghĩa tích cực trong việc bảo vệ không khí trong nhà. EPA phát hiện rằng ô nhiễm không khí trong nhà thường cao hơn ô nhiễm ngoài trời từ 2 đến 5 lần và đôi khi là 100 lần. Vì hầu hết mọi người dành đến 90% thời gian ở trong nhà, cho nên việc tiến hành các phương cách giúp thông gió cho ngôi nhà của bạn là một điều cần thiết. Theo WHO, 90% dân số thế giới đang sống ở những khu vực có mức độ ô nhiễm cao hơn mức an toàn. Vật chất dạng hạt mịn có kích thước nhỏ hơn 2,5 microgram là một chỉ số về ô nhiễm không khí. Loại vật chất ô nhiễm này bao gồm các hạt nhỏ hơn sợi tóc tới 30 lần, là một trong những thành phần được nghiên cứu rộng rãi nhất. Các vật chất dạng hạt mịn có thể tích tụ trong nhà, làm tăng nguy cơ mắc một số vấn đề sức khỏe. Trong một nghiên cứu trên hơn 20.000 người sống ở Trung Quốc, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc phơi nhiễm với không khí độc hại có thể làm giảm trí thông minh. Các bằng chứng mới đây đã cho thấy PM2.5 có thể có vai trò trong một số bệnh không liên quan đến ô nhiễm không khí, bao gồm bệnh tiểu đường, rối loạn tăng động giảm chú ý, tự kỷ và hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Các nghiên cứu được công bố vào năm 2019 cũng đã chứng minh ô nhiễm không khí có liên quan đến các nguy cơ sức khỏe tâm thần, bao gồm các vấn đề tâm thần, lo lắng và trầm cảm. Sử dụng các cách lọc không khí và thông khí tương tự cũng có thể giúp giảm phơi nhiễm với ô nhiễm không khí trong nhà và là một trong những cách giúp bảo vệ sức khỏe tổng thể của bạn. Tiến sĩ Joseph McCullough là người sáng lập McCullough.com, một bác sĩ chấn thương chỉnh hình, tác giả bán chạy nhất và nhận được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực sức khỏe tự nhiên. Ông hướng đến thay đổi mô hình y tế hiện đại bằng cách cung cấp cho mọi người nguồn tài nguyên quý giá để họ kiểm soát sức khỏe của mình. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.